Sao xin đọc câu Hebrew từ câu 5 cho đến câu 11. Lại để khuyên lời khuyên anh em, như khuyên con rằng, hỡi con, chớ để người sự xử phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu, hãy ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu xử phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không xử phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự xử phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Cha về phần xác xử phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên phân phục lắm để được sự sống sao? Và cha về phần xác theo ý mình mà xử phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà xử phạt, để khiến chúng ta được giữ phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật các sự xử phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Xin cảm ơn Hội Thánh.
Có một câu tục ngữ tiếng Anh, nói là it takes a village to raise a child. Có nghĩa là cần cả một cái làng để nuôi dạy con cái lớn lên. Không biết Billy có mặt ở đây không? Billy sẽ làm chứng tại sao cần nguyên cả một cái làng để nuôi con, dạy con. Ôi Billy.
Chào Hội Thánh. Tuần rồi ông mục sư tới con hỏi con nói về lời vấn đề family được không? Tới con family, con nói family rất là dễ. Ông mục sư cho con 5 phút. Con nói được 5 phút. Ông mục sư cho con 1 tiếng. Con nói được 1 tiếng. Con muốn bắt đầu nói về mẹ con. Mẹ con rất là thương con và lo lắng cho con, với mẹ con rất là make con feel special. Mỗi lần mẹ con nấu đồ ăn nghỉ, mẹ con phải làm đẹp. Mỗi cơm tắm, mẹ phải position everything correctly làm cho con đẹp. Con có một câu chuyện mà cũng vui lắm. Lúc mà con đi đại học, mẹ con gọi con mấy lần mỗi tuần hỏi thăm con, hỏi chừng nào con có thi. Con nói thứ hai con có thi, mà con không nói mấy giờ. Tới ngày đến, con thi xong, con ra ngoài xe, con nổ xe lên, mẹ con gọi con liền. Con không biết mẹ sao, mẹ biết con mới xong thi. Mẹ con nói mẹ đang cầu nguyện cho con, với mẹ hope con did well. Rồi cảm ơn mẹ cho cầu nguyện cho con. Secondly, con muốn nói về ba con chút xíu. Tuần sau là lễ ba rồi, rồi con không có nói nhiều lắm. Tuần sau con không có gì nói hết. Sẽ có chút xíu cho ba bây giờ thôi. Ba con cái người nói ít là mấy cái chữ I love you lắm. Ba con lâu lâu mới nói. Và ba con mấy cái đòn ba làm con á, con biết là ba thương con. Lúc mà con đi học á, ba con nói đừng có lo tiền. Ba con sẽ lo cho con. Ba con không có muốn con đi làm, tại ba con nói là just focus on studying. So con cảm ơn ba cho đã chỉ làm khó cho con được to study and be a better person. Con cũng cảm ơn vì mấy cái mở cậu em con và cousins với Hội Thánh. Hội Thánh giúp raise con. Lúc mà con đi học xa hai năm đầu á, mỗi chủ nhật con cũng nhớ Hội Thánh lắm. Con nhớ bà mục sư kêu picture, con nhớ mấy đồ ăn Hội Thánh nấu cho con. Con cũng nhớ Hội Thánh nhiều lắm. Mỗi lần con về Hội Thánh hỏi thăm con, Hội Thánh nói con, Hội Thánh đang cầu nguyện cho con. Rồi con rất cảm tạ cho Hội Thánh cầu nguyện với Hội Thánh con. Hội Thánh cũng giúp con nói tiếng Việt cũng giỏi. Hai người rất là giúp con là Chú Thành và chú Thịnh. So con cảm ơn hai người đó cho giúp con nói tiếng Việt. So con đã ơn Chúa cho gia đình nhà thờ con, gia đình ba mẹ con, gia đình mấy anh chị em con nhiều lắm. Chào Hội Thánh.
Phải cần cả một cái làng. Cái làng đó là kể có gia đình, cha mẹ, cô dì, chú bác, Hội Thánh của Chúa, cả một cái cộng đồng để nuôi dưỡng, dạy dỗ con em của mình. Quý ông bà anh chị em biết, là cái microphone này nó hết pin đấy. Quý ông bà anh chị em biết là cha mẹ, không có cha mẹ nào là toàn vẹn cả. Và khi mà mình biết không có cha mẹ nào trọn vẹn, thì cá nhân của mình cũng không có trọn vẹn. Và quý ông bà anh chị em ngồi trong phòng nhóm này, không ai có thể nói rằng tôi là người trọn vẹn. Và con cái của chúng ta cũng không có trọn vẹn. Nếu mà quý ông bà anh chị em có con, khi đứa con mới sinh ra là baby đó, con đang còn nhỏ đó, từ 2 tuổi trở lên đó, thì nếu mà quý ông bà anh chị em nói tôi biết về con cái đó, khi nó khoảng chừng 2 tuổi là thấy mệt rồi, thấy mình không biết gì cả. Và quý vị biết rồi, con của mình không có trọn vẹn, toàn vẹn, thì tôi không có cần giải thích thêm điều gì cả, tại vì quý vị ngồi mặt ở đây mà có con cái rồi thì quý vị có kinh nghiệm nhiều lắm rồi. Nhưng mà phải nhớ rằng khi mà làm cha, làm mẹ là một trong những cái phần thưởng lớn nhất của cuộc đời. Lớn nhất. Nhưng mà cũng là một trong những cái thử thách lớn nhất của cuộc đời của quý ông bà anh chị em, những người làm cha mẹ, hay là những trong cái năm nay, cái tháng vừa rồi, vài tháng nữa đây, Hội Thánh chúng ta sẽ có 2 cái đám cưới đó. Đang chuẩn bị làm cha mẹ, khi mà vợ chồng với nhau chuẩn bị làm cha mẹ thì có những cái thử thách rất là lớn. Cái thử thách đó đó, quý ông bà anh chị em ơi, không biết quý ông bà anh chị em nghĩ sao, nhưng theo tôi nghĩ những cái thử thách lớn đó đó, nó vừa phấn khởi, nhưng mà đồng thời nó vừa mệt mỏi. Cả hai cái trạng thái, nó vừa ly kỳ, nhưng mà cũng đầy những cái lo âu và lo sợ. Khi mà con còn nhỏ, một số quý ông bà anh chị em có mặt ở đây, con mới sinh khoảng chừng 6 tháng hay là 2 tuổi trở xuống đó, thì có nhiều điều lo lắng lắm. Có những điều nó có thể xảy ra. Thì con nó mới ho ho không biết sao, lật đật mang tới bác sĩ, nó mới ấm đầu, lúc đó chưa có kinh nghiệm, nhất là đứa con đầu tiên, thì mang tới bác sĩ liền. Nghe bác sĩ nói không có sao hết thì đỡ lo lắm. Băn khoăn thì con nó xảy ra sao trong những lúc mà trời mưa bão, thay đổi thời tiết. Khi con lớn lên cũng lo như thường. Con nó lớn lên nó đi học cũng lo, thiếu niên cũng lo, rồi đến khi nó lập gia đình cũng lo, nó ra riêng cũng lo như thường. Tại vì mỗi giai đoạn trong cuộc đời của con mình nó có những cái thử thách khác nhau. Và lúc nào nó cũng cần bố mẹ nó cả. Kinh Thánh cho chúng ta biết con cái là phần thưởng, là ơn phước từ Chúa. Phải nhớ điều này, con cái là ơn phước từ Chúa. Con cái là một cái cơ hội tốt lành, là cái trách nhiệm lớn nhất mà Chúa giao cho mỗi quý ông bà anh chị em, những bậc làm cha mẹ. Tại đó chúng ta có thể làm người cha mẹ tốt lành nếu chúng ta thông hiểu lời của Chúa, làm theo lời của Chúa chỉ dạy và cái mục đích của Chúa, và những cái câu Kinh Thánh trong Hebrew, trong Epheso nhắc nhở chúng ta về điều này, để chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của việc làm tuân theo một số nguyên tắc cơ bản mà Chúa dạy dỗ cho những bậc làm cha mẹ, Chúa dạy dỗ cho quý ông bà anh chị em, với cái mà Chúa cho cái ân điển hay là cái ơn phước hay là cái tư cách để được làm cha mẹ. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lời của Chúa sáng hôm nay thật là ngọt ngào để dạy dỗ chúng con biết được những cái sự quan trọng của việc tuân theo những cái nguyên tắc cơ bản mà Chúa dạy hay là Chúa ban cho chúng con trong cái tư cách làm cha mẹ. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh đã tầm con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài trong cái thứ bậc, trong cái thời điểm mà Chúa cho chúng con làm cha mẹ. Con dâng lời giảng dạy này trong sự tế trị của Chúa và chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ba điều mà Chúa dạy dỗ trong Hebrew đoạn 12 từ câu 5 tới câu 11 nói về ba trách nhiệm của làm cha mẹ. Tôi cố gắng tra từ điển để chọn những cái chữ bên tiếng Anh cũng phù hợp cho nó dễ nhớ. Bên tiếng Việt, thực hành yêu thương, to practice love, thiết lập kỷ luật, to provide discipline, thể hiện, dạy dỗ, promote, teaching. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một, thực hành yêu thương như thế nào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa chép, anh chị em đã khuyên lời, khuyên dụ của Chúa. Cái này là trong bản dịch mới. Chẳng khác lời cha khuyên con ơi, đừng xem thường sự sửa dạy của Chúa. Khi Chúa quở trách, con đừng chán nản, vì Chúa hằng hữu sửa dạy người Ngài yêu thương và dùng roi vọt sửa trị con ruột, sửa trị như con ruột. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một trong những cái trách nhiệm cơ bản nhất mà chúng ta có là cha mẹ, là yêu thương. Làm cha mẹ tức là yêu thương con cái. Chúng ta phải yêu thương con cái cũng giống như Chúa Giêsu Christ yêu thương chúng ta. Một cái tình yêu mà Chúa đã trình bày hay là Chúa tỏ bày cho chúng ta. Tình yêu là cái yếu tố đầu tiên, cơ bản nhất trong cái trách nhiệm nuôi dạy con cái của chúng ta. Như vậy, thực hành yêu thương thực hành sao? Có những điều chúng ta cần phải làm, phải tạo cái môi trường yêu thương vô điều kiện. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta là bậc làm cha mẹ hay là chuẩn bị làm cha mẹ phải thể hiện cái tình yêu thương vô điều kiện với con cái của mình. Cái tình yêu thương mà tỏ hiện đó, quý ông bà, anh chị em phải rõ được rằng người cha chúng ta, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế nào, thể hiện như thế nào, thì chúng ta phải bày tỏ cái tình yêu thương giống như vậy. Tạo cái môi trường yêu thương đối với con cái của mình như vậy. Nếu mà quý ông bà, anh chị em chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, thì có thể chưa có hiểu được cái tình yêu thương của Chúa Giêsu Christ. Tình yêu thương đến nỗi chúng ta là con người không có trọn vẹn, không có ra gì cả. Con người coi như là ích kỷ cá nhân. Nhưng mà bởi cái tình yêu thương con người tội lỗi như chúng ta đó mà Chúa phải xuống thế này chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con người, trong đó có tôi và quý vị. Cái tình yêu thương mặc dầu mà Chúa đã tỏ bày đó, khi mà chúng ta thấu hiểu được tình yêu thương mặc dầu của Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá, thì lúc đó chúng ta mới có thể tạo cái môi trường yêu thương vô điều kiện cho con cái của mình. Chúng ta phải hiểu tình yêu của Chúa tỏ bày chúng ta trên thập tự giá, đến đồi Golgotha, đó là cái tình yêu mà chúng ta muốn thể hiện với gia đình mình. Hai vợ chồng mà không đồng một niềm tin, không có hiểu được tình yêu thương của Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá như thế nào, thì cái tình yêu thương giữa vợ và chồng nó có sự lúng cũng không có cân bằng, nó sẽ có sự cãi vã. Mà nếu hai vợ chồng mà có đồng một cái tình yêu, mà hiểu được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ yêu chúng ta khi chúng ta là người có tội đó, thì lúc đó mới có thể tạo được cái môi trường yêu thương vô điều kiện trong cái gia đình của mình, mà trong đó có con cái của mình. Tạo cái môi trường đó. Và kế tiếp, phải tỏ cái thái độ khích lệ. Lời của Chúa nói là trong Ephesos, cha mẹ không nên chọc giận con cái. Nhiều người hiểu lầm cái câu này, thành ra không bao giờ kỷ luật con cái mình cả. Không có bao giờ kỷ luật con cái. Nhưng mà cái câu này có ý rằng là cái mục tiêu của chúng ta không có làm cho con cái giận dữ, nhưng mà khích lệ, khuyến khích nó. Người Việt Nam chúng ta nói là yêu cho roi cho vọt. Nhưng nếu mà con cái không có hiểu được cái tình yêu cha mẹ đối với con cái, cho roi cho vọt, nó giận lên, mai mốt nó chờ con mà đủ chắp cánh bay cao rồi là con rời cha mẹ con bay luôn. Thành ra trong cái kỷ luật dạy dỗ con cái chút xíu này chúng ta nói đến đó đó, nó phải hiểu được cái tình yêu của cha mẹ nó, làm cái điều đó vì cái yêu thương. Quý ông bà, anh chị em, một số cha mẹ
có ở đây con mình nó chơi basketball, hay kể con mình đi chơi basketball hay là volleyball hay là thể thao, hay là nó trong cái dàn orchestra hòa tấu đó, cái trách nhiệm cha mẹ đó là cổ võ cho con mình. Nếu quý ông bà anh chị em người Á Châu của mình, người Việt Nam mình bao giờ cũng thích con mình học giỏi cả. Nếu con quý ông bà anh chị em mang cái bảng điểm về F, quý ông bà anh chị em xử sự với nó ra sao đây? Khích lệ sao? Hay là giận dữ nói mày ngu quá? Hay là tại sao ngu hơn con ông này con người kia? Cái mình nói nó ngu, cái nó thành ngu thiệt luôn. Nó có hai trường hợp xảy ra. Hoặc là nó ngu, bố mẹ nói ngu thôi thôi ngu luôn. Hoặc là nó vì bố mẹ bực quá cái thôi nó cũng cố gắng. Nó được A là vì bố mẹ chứ không phải vì nó. Cái điểm là cái chỗ đó quý ông bà anh chị em thành yêu thương, khích lệ trong cái môi trường đó. Cá nhân tôi là người cổ vũ hay là khích lệ lớn nhất cho con cái của tôi. Tôi cầu nguyện quý ông bà anh chị em làm cha mẹ là cái người cổ vũ khích lệ lớn nhất cho con cái của mình. Tôi hay là cá nhân quý ông bà anh chị em đó là người khích lệ có cái con cái khi làm cái gì phải làm cố gắng hết sức mình. Tôi dạy dỗ sáng nay nhắc nhở các em trong English Ministry. Các em đi nhà thờ, các em dâng hiến được điều gì? Các em dâng hiến bằng lời ca tiếng hát của mình trong cái sự thờ phượng. Do the best. Các em đâu có đi làm để mà dâng hiến về tiền bạc. Các em dâng được gì? Cầu nguyện các em khi đi học, do the best. Mang cái điểm, cái phiếu điểm của mình dâng lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời trong cái sự thờ phượng. Khi tới trường học, do the best. Khi đi làm, do the best. Làm cái gì tốt nhất để người ta thấy được cái sự vinh hiển của Chúa qua con cái của mình hay là qua cá nhân của mình. Tôi muốn con cái của tôi biết rằng tôi luôn luôn đứng về phía con cái và cố vũ cho con của mình hay là khích lệ con của mình trở thành những con người mà Chúa muốn con cái của chúng tôi trở thành. Không phải là tôi muốn nó trở thành, nhưng Chúa muốn nó trở thành những con người tốt nhất. Tại sao Chúa là đấng vĩ đại, Chúa biết được cuộc đời của con cái hay là của quý ông bà anh chị em? Tại sao phải giới hạn cái quyền năng của Chúa để mà đặt để cho con cái của mình? Tại sao giới hạn nó chỉ tới mức này, mà trong khi đó cái chương trình của Chúa là tới cái mức này cao hơn? Thành ra chúng ta phải hiểu được cái chương trình của Chúa cho quý ông bà anh chị em, cho gia đình mình và ngay cả hậu duệ của mình. Thành ra cầu nguyện Chúa cho nó the best. Tại sao giới hạn? Cái điều này là cái điều nhắc nhở. Nếu quý ông bà anh và em con mang cái điểm là F, cổ vũ được không? Cũng được. Đặt cái mục tiêu cho nó. D, đi. Nếu the best của con là đi, bây giờ con có thể làm khá hơn để lần tới là C, được không? Cổ vũ là như vậy. Mà nó đi từ F lên đi là ăn mừng rồi. Không có phải là mở tiệc ăn mừng. Gia đình chúng tôi thì thường thường là ăn mừng bằng cupcake, hồi nhỏ đó. Nó mê cupcake. Thành ra ăn mừng bữa nay cái đĩa có cupcake. Cái cupcake này, nếu mà quý vị cần cupcake, nó đã làm giường cho để trong freezer. Cupcake có mấy chục xu à, hay làm cả chục cái cupcake. Cái bàn 5-7 người có một cái đĩa khắp khách ăn mừng đi từ F lên đi đó. Nhưng mà để được tới A phải ăn mừng lớn, có một cái đĩa màu đỏ, cả một cái bàn như thế này, toàn là đĩa plastic, nhà đó là xài plastic nhỏ. Nhưng mà đến khi mà nó được rộng vặn lên mà tới đạt được một cái the best đó. Có cái đĩa đỏ, chỉ có cái bàn đó chỉ có một cái đĩa đỏ thôi, không có tốn bao nhiêu hết cả quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra mình là người cổ vũ, nó biết chứ. Mà nó biết lời của Chúa đến khi nói với con à, con không làm ra được tiền, con không có tham gia vào trong ban hát hay là xin hỗ trợ của hội thánh. Như vậy con dâng hiến cho Chúa điều gì mà con có thể làm được? Nó ngồi suy nghĩ một hồi, chỉ dâng được cái phiếu điểm thôi. Như vậy, mỗi tháng hay là mỗi can nguyệt hay là mỗi semester, con dâng cái phiếu điểm the best. Whatever. Nếu the best của con tốt nhất của con học hành là si. Con dâng cái đó cho Chúa, chứ đừng có đưa bố mẹ. Nó ngồi suy nghĩ, nó có thể làm được hơn nữa. Cái lần kế tiếp nó có thể dâng cũng B, là lần A. Nhưng mà nếu đã the best rồi đó, thì mình không có được chê nó ngu. Cái cuộc đời của con, Chúa giao bố mẹ chỉ hướng dẫn mà thôi. Với một cái điểm nữa, cũng có thể dạy con cái, nó bét lớp. Thành nói nó là con là top 10 từ bottom. Con top 100. Bây giờ ráng làm sao lần tới con top 90%. Với lần kế tiếp nữa, top 30%, 20%, 10%. Nó phải có cái mục tiêu để hướng dẫn, nhưng luôn luôn là người cô vợ cho nó. Tại không phải, tôi chỉ nói một cách tổng quát, nhưng không phải mỗi đứa con muốn cho nó là mỗi đứa khác nhau cả. Có đứa nó đập quan cái nó nhớ, có đứa nó đập cả tiếng đồng hồ nó mới nhớ, có đứa nó từ chương nó đập qua nó đập vào làm, nhưng có đứa phải vẽ hình thì nó mới nhớ. Là nó làm cha mẹ phải biết được con cái của mình cái yếu điểm, cái khuyết điểm từ đâu để giúp đỡ, nâng đỡ nó. Nhiều lúc nó nói nó muốn học nhạc, nó đánh nhạc lên mình nhức đầu, bị tra tấn mấy năm. Quý ông bà anh chị em thấy khi mà cổ vũ cho Steven lần đầu tiên thổi kèn French horn, bà con nhức đầu nhức áp. Nhưng mà qua 5 tháng, 4, 5 năm thấy bắt đầu khá hơn, rồi bắt đầu second, rồi first place của state. Nhưng mà phải chịu khổ cái thổi ban đầu. Tôi nhớ con của anh chị Hải lần đầu tiên học trống, vô nói để con biểu diễn cho mục sư nghe. Lúc đó chưa làm mục sư, cho bác sơn nghe. Nghe xong rụng rời tay chân. Lúc đó còn ở nhà bác Phương đó, nó đánh nghe nhức óc luôn. Nhưng mà nói bữa nay con đánh được, trúng được 2 nốt, không sao cả. Từ từ nó khá hơn. Cố vợ cho nó, quý ông bà anh chị em. Không phải bất cứ người nào có thể tới đàn piano này một sớm một chiều mà đánh đàn piano được. Phải qua một cái tiến trình học hỏi như vậy. Kế tiếp, phải thiết lập kỷ luật. Lời của Chúa hay lắm quý ông bà anh chị em. Anh chị em được sửa dạy vì Đức Chúa Trời của anh chị em là con ruột. Có người con nào mà cha không sửa dạy? Nếu anh chị em không được sửa dạy như tất cả con cái Chúa thì chưa phải là con thật của Ngài. Cha thể xác sửa dạy mà vẫn được ta tôn kính, ta lại càng nên vâng phục cha thiên thượng để được sức sống dồi dào. Cha thể xác sửa dạy một thời gian ngắn, cố gắng giúp ích ta, nhưng cha thiên thượng sửa dạy vì lợi ích đời đời, để ta trở nên thánh khiết như Ngài. Người bị sửa trị lúc đầu chỉ thấy đau buồn, chứ không chẳng vui sướng gì. Nhưng về sau mới thấy kết quả tốt đẹp là tâm hồn bình an và nếp sống thánh thiện, công chính ngày càng tăng trưởng. Cái chữ kỷ luật hay là sửa phạt đó không phải là một cái danh từ xấu hay là một cái động từ xấu, nhưng là một cái phần quan trọng trong cái trách nhiệm nuôi dạy con cái của chúng ta. Quá nhiều cha mẹ đôi khi đọc cái câu Kinh Thánh hồi nãy có đọc trong episode đó, chớ chọc giận con cái thành ra không có lập ra kỷ luật, nó tới đầu tới. Thành ra nó cũng có vấn đề. Cái kỷ luật, quý ông bà anh chị em, phải biết cái kỷ luật với là cái yêu thương nó như thế nào. Tôi đặt cái chữ nếu mà cha mẹ thờ ơ bỏ bê con cái đó, yêu thương con mình ít, kỷ luật nó ít. Nó đã xảy ra rất là nhiều trong gia đình, và có thể xảy ra trong gia đình con cái Chúa. Quý ông bà anh chị em yêu, Paul Harvey cũng đã tư tế một chút xíu. If you can read this, my wife fall off. Cái chữ sau này, nếu bạn có thể đọc được điều này, bạn gái của tôi đã rớt khỏi xe. Cái đó là cái cha mẹ thờ ơ đó, yêu thương ít, kỷ luật ít, thành ra con nó rớt mất lúc nào không hay. Nó đã xảy ra. Và khi nó xảy ra rồi, không biết chữa trị làm sao. Loại thứ hai, cha mẹ khắc nghiệt, yêu thương ít, kỷ luật nhiều. Thì Việt Nam nói yêu cho roi cho vọt mà, thành ra đụng đầu quanh đó. Ô bầy, Cái tới lúc quánh nó quá, mắng nó quá, chửi hồi rồi, nó can wait to leave the house. Và nó có thể trở thành bully. Nó hai trường hợp có thể xảy ra. Thì cha mẹ quánh quá, nó tới trường, nó đè con người ta ra, nó quánh. Cái thứ hai, nó có thể xảy ra vì cha mẹ quánh quá, cái nó mất tự tin. Tại vì làm sao cũng bị quánh hết. Thành ra nó không còn cái sự tự tin của nó nữa. Thành ra chỉ hai trường hợp xảy ra cho con cái của mình. Rất là nhiều cha mẹ đôi khi áp dụng kỷ luật, nhưng mà không phải kết quả của tình yêu thương. Nó xảy ra trong hội thánh, hay là nhiều người tôi tiếp xúc nói chuyện mà trong cái trường hợp con cái như thế này, thì đôi khi hai vợ chồng có thể có những cái sự xích mích gì đó vì giận vợ mà quánh con, hay là vì giận chồng mà chửi con, hoặc là có nhiều gia đình nối kết trở lại, cái này con bà chứ đâu phải con tôi đâu, không phải con chúng ta. Thành ra mỗi lần mà giận lên cái quánh, hoặc là không phải con của chúng ta, thành ra quánh luôn. Nó xảy ra quý ông bà anh chị em. Bởi vì sự dạy bảo hay là cái luật, kỷ luật đó không có phải là kết quả của tình yêu. Con cái nó biết liền à. Còn cái loại này nữa, cha mẹ luôn chiều, yêu thương nhiều, kỷ luật ít. Những cái trường hợp này bước vô gia đình nó biết liền. Con nó sai bố mẹ như chết. Thành ra cái kỷ luật không có có. Ai là chủ gia đình? Ai là chủ gia đình? Thành ra trong cái trường hợp này là con là chú, cha mẹ là tôi. Cái trường hợp đó xảy ra rất là nhiều. Thành ra những cha mẹ này yêu con cái, nhưng mà họ cản trở con cái mình bằng cách không cho con cái biết về những cái điều cần thiết của kỷ luật. Thành ra nó lớn lên nó sống vô kỷ luật, và khi nó đụng chạm với đời đó, nó bị gục ngã. Nó bị gục ngã. Và khi nó gục ngã, nhỏ thì không sao, nó ra khỏi, rồi đời dạy nó bầm dập luôn. Rồi nó phải học cái bài học đau khổ từ đời. Tôi muốn đề cập tới làm cha mẹ cân bằng. Yêu thương nhiều, kỷ luật nhiều. Cha mẹ cân bằng phải biết rằng kỷ luật không có đối nghịch với tình yêu. Nó là kết quả của tình yêu. Bởi vì yêu con cái, thành ra cha mẹ phải có cái ranh giới hay là cái giới hạn, và dạy cho con cái biết về cái sự hậu quả hay là cái consequence của con mình nó làm. Tôi không có thể thí dụ về gia đình khác, nhưng tôi chỉ có thí dụ về gia đình cá nhân tôi làm cha mẹ. Con cái thì ai là chủ trong cái nhà, trong gia đình, ai là chủ trong cái gia đình? Bố nó chủ trong gia đình, mẹ nó giữ cái vai trò yêu thương, bố nó giữ cái vai trò kỷ luật, và cái yêu thương kỷ luật nói chuyện với nhau. Con cái rất là rõ ràng, bố rất ghét ai giọng cửa, giận gì giận phải đóng cửa, vô phòng đóng cửa lại đàng hoàng, nói lần một, nói nó biết rõ ràng. Thứ sáu nó phải mang rác ra. Cái bữa mà ăn gia đình, bố nấu, mẹ nấu thì con phải rửa chén, dọn dẹp rác rến, phòng con phải tự dẹp cái phòng của con, vân 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 vân. Thành ra thằng con trai của tôi biết nó giận cái gì đó, dạy dỗ nó bố nó giọng cái rầm cái. Mẹ nó nói một, bố nói bố đã dạy con rồi, bố không có thích làm cái điều đó, tại bố là sếp của nhà mà. Nó nói cào nhào, cái lần kế tiếp nó về nhà nó mất cái cửa. Cái điểm thứ hai, con cái trong nhà không có được khóa cửa. Nó khóa cửa nhà đó là lần sau không có khóa nữa. Nó biết. Thành ra cái kỷ luật là cái như vậy. Còn giọng cửa, cái consequence, cái hậu quả là con mất cái cửa. Cho tới khi nào con ăn năn không có làm nữa thì cái cửa mới trở lại.
Computer cũng vậy.
Nó thích computer, internet đủ thứ cả, lầm lỗi, mất luôn cái internet. cái gì thành ra có cái consequence hết. Mà khi có những cái giới hạn luật như vậy rồi, nó biến, nó ra đời cũng vậy, có những cái guideline, có những cái sự hướng dẫn, nó không được vượt qua. Có những cái luật lệ, nó không có được vượt qua. Mà nếu bố mẹ không có dạy điều đó, ra đời, đời dạy nó thì nó bầm dập vô cùng. Nên nó phải cân bằng, và nó biết bởi vì yêu con, nên nó không mất cái cửa. Thì bố muốn dạy con như vậy. Sau khi nó mất cái cửa lần rồi lần tới, nó đâu ai dám nữa đâu. Đâu có dám dùng cửa. Tại vì một lần, sau này nó con ăn năn, tha thứ, xin lỗi, hứa không làm nữa, thì có cửa trở lại. Mà nó làm lần thứ hai là nó mất luôn cái cửa. Và như là không có gắn trở lại nữa. Thành ra nó phải có những cái guideline, những cái luật lệ yêu con, nhưng mà phải có cái kỷ luật. Tôi trước giờ không bao giờ đánh con. Tôi không có thích đánh con. Nhưng mà khi nó sai, nó phải hiểu tại sao nó sai. Và nó phải làm cái gì để nó thay đổi. Và tự nó phải đưa, phải cái ý kiến thay đổi đó, nó từ nó, tôi hướng dẫn nó để nó trở thành một cái điều mà nó phải làm. Tự nó làm, nó không có nhắc. Đó là những cái kỷ luật mà chúng ta cần phải ghi nhớ, nhất là làm bậc làm cha mẹ. Khó lắm. Cân bằng, yêu thương, và đồng thời ngay cả con nó ghiền quay tivi, nhưng mà phải nhắc nhở nó homework trước khi tivi. Con làm xong homework đưa bố mẹ coi, xong xuôi rồi muốn quay tivi coi, nhưng mà 9 giờ thì đi ngủ. 9 giờ là đi ngủ, thành ra con làm xong 8:30 thì con coi tivi tới 9 giờ là con phải đi ngủ. Thì ngày mai con dậy sớm, tại vì high school bên Mỹ này cực lắm, nhập giờ sáng là phải dậy, rồi 6 giờ là có những cái sinh hoạt trước 7 giờ, rồi 7:30, 7 giờ là vô lớp rồi. Thứ nhất là ở cái khu tôi ở, kỷ luật có 2 loại kỷ luật: thưởng phạt, phân minh. Phải rõ ràng, bởi vì lời của Chúa trong Hebrew đoạn 12 từ câu 10 tới câu 1, quý ông bà anh chị em về nhà có thể đọc thêm qua. Tại con cái chúng ta cần phải học cái nguyên tắc quan trọng này, luôn luôn có cái sự hậu quả cho những cái sự chọn lựa của nó. Và ngay cả người lớn mình cũng vậy, chúng ta làm một cái sự chọn lựa thì chúng ta có những cái hậu quả. Cái hậu quả đó có thể tốt, có thể không tốt. Thành ra làm bất cứ những cái quyết định nào thì nó phải cân nhắc điều đó. Và chúng ta phải dạy con cái của chúng ta từ nhỏ, nó phải biết làm những cái quyết định đó. Con làm như thế này thì hậu quả như thế này. Nếu mà con siêng năng học hành cho tới 9 giờ tối đi ngủ thì chắc chắn con được B, được A. Nếu mà con chịu khó thì con sẽ như thế này. Và chúng ta có thể kiểm soát được điều đó, hay là nhắc nhở điều đó. Con cần giúp đỡ cái này thì con sẽ đạt được mục tiêu như thế này. Và cái bổn phận làm cha mẹ chúng ta phải rõ ràng về điều này. Nó phải học được cái bài học về hậu quả. Tại vì cái bài học về cái hậu quả của những cái quyết định hay những cái việc làm đó là một trong những cái bài học quan trọng nhất mà bậc làm cha mẹ có thể dạy được cho con cái. Đừng có để cho người ngoài dạy. Tại vì người ngoài dạy thì nó có thể trúng, có thể sai. Có nhiều cha mẹ sau khi mà đã đi quá cái tiến trình này rồi, mà con nó đã đi lạc hướng rồi, thì cũng nhờ nhà thờ, cũng tạ ơn Chúa. Hội thánh chúng ta cũng có những anh chị em rất là tốt lành. Nếu mà kiểm điểm lại 4 năm vừa qua thì cũng gần 20 em đi trong con đường lầm lạc. Cha mẹ hay là những người chung quanh nói rằng cái thằng này là bỏ đi rồi, cái cô này bỏ đi rồi. Nhưng mà khi nhìn trở lại thì thấy thật là tốt lành. Chúa đặt để một vài con người trong hội thánh chúng ta để giúp đỡ. Điều này tạ ơn Chúa. Có một em mà coi như đã nói là không ra gì nữa rồi, bây giờ đang học năm thứ 2 medical school. Nhưng mà nhìn trở lại thì chúng ta thấy cả một cái tiến trình. Có một em coi như là bố mẹ nói bỏ đi rồi,
bây giờ gửi tới nhà thờ, bố mẹ cũng đi nhà thờ, bỏ đi rồi. Nhưng trong cái tình yêu thương, Chúa dấy lên những con người chăm sóc để làm giống như là cha mẹ nuôi. Để rồi cái tay cũng khá lâu trong buổi lễ, các em đó trở về, bây giờ phục vụ trong quân ngũ rất là đàng hoàng, rất là tử tế, thấy cảm con người thay đổi. Có những em thật là biệt lập, có người mẹ chạy tới, mục sư ơi làm sao để mà thay đổi con, tôi dạy con được. Giờ nhìn trở lại qua cái tiến trình tốn gần 3 năm để mà thay đổi những con người như vậy, để mà đôi khi phải nhìn 3 năm, 4 năm, 5 năm mới thấy được kết quả. Nhưng mà thấy được kết quả đó là trải qua cả một cái tiến trình dài, và một số người trong hội thánh phải đổ mồ hôi nước mắt, tốn biết bao nhiêu tiền bạc để mà nuôi dưỡng trở lại, có biết bao nhiêu điện thoại gọi lúc 1-2 giờ đêm, có biết bao nhiêu cái điện thoại mà coi như đang đi lang thang ngoài đường phố, bỏ gia đình phải kiếm người tới rước về. Trong lúc mà bấn quẩn như vậy, gọi cha mẹ không được, gọi ai? Đó là những điều mà Chúa đặt để trong lòng cá nhân tôi, người mục sư. Nhưng tôi cầu nguyện rằng Chúa cũng đặt để một số người, thêm người trong hội thánh của Chúa để có thể đáp ứng được cái nhu cầu này. Những người phải như Ba-na-ba, những người có thể thấy xuyên qua những con người mà những con người đó, mà những người khác có thể nói là bỏ. Tôi đang nói những em teenager, tôi đang nói đến những con cái mà một số người con cái của quý vị có mặt trong phòng nhóm này, quý vị thấy được những cái điều thay đổi của con em mình. Thưởng phạt công minh, những đào tạo trong cái trách nhiệm, đào tạo trong cái trách nhiệm có ý nghĩa gì? Đào tạo trong cái trách nhiệm tức là học tập kỷ luật đi kèm với những công việc. Con cái của mình nó nhỏ vậy, nó giỏi vô cùng, nó biết làm hết trơn à. Thành ra nó có thể làm những cái công việc vặt trong nhà, nó có thể giúp đỡ trong gia đình, và nó có trách nhiệm, bởi vì trách nhiệm là cái bài học vô cùng quý giá, đặc biệt cho cái cuộc sống của con cái mình. Nếu quý ông bà anh chị em đến nói với tôi, con của tôi nó vô trách nhiệm, phải xét lại chính mình, đôi khi phải cần thời gian rất là dài để mà điều chỉnh con cái của mình trở lại, và đôi khi phải cần người ngoài bước vào giúp đỡ. Điểm thứ ba, thể hiện sự dạy dỗ, tôi sẽ đi nhanh hơn. Ephesio, cha mẹ phải nuôi nấng con cái mình chứ không phải con cái người khác, sửa trị dạy dỗ chúng theo đường lối của Chúa. Thể hiện dạy dỗ là sao? Phải dạy dỗ trong lẽ thật. Chúng ta nuôi dạy con cái của mình trong cái sự huấn luyện và chỉ dẫn của Chúa, tức là có lời của Chúa. Nếu con cái Chúa phải có lời của Chúa, biết cái lẽ thật của Chúa thì dạy con cái Chúa trong cái lẽ thật của Chúa. Cái lý, hay là mình nói cái hay của người đời đó, nó có thể đúng trong một cái thời gian, nhưng nó không có đời đời. Cái chân lý của Chúa không có thay đổi. Và chúng ta dạy cái chân lý không có thay đổi đời đời của Chúa đó, thì nó có thể đi suốt cái cuộc đời của nó. Nó tiếp tục dạy cho con cái hậu duệ của nó. Chúng ta dạy những cái cấp thời, có thể nó được 5 năm, 10 năm, rồi sau đó nó sai trật đi, nó không có đúng. Thành ra chúng ta phải dạy con của mình những gì mà Chúa dạy chúng ta. Mà nếu chúng ta không học hỏi lời của Chúa, không biết lời của Chúa thì biết dạy con của mình là gì? Nhiều người dạy con của mình qua tiểu thuyết Quỳnh Dao, nhiều người dạy con của mình qua Lập Định Ký, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đồ Long, đủ thứ chuyện cả. Nhưng đó không phải lời của Chúa. Nó có thể có những cái nguyên tắc rất là hay, nó không chống bán những cái cuốn tiểu thuyết quý ông bà nào, nhưng đó không có cái giá trị đời đời tuyệt hảo. Và đồng thời dạy con của mình Chúa muốn cái gì từ chúng ta. Và một trong những cái cách tuyệt vời mà chúng ta có thể làm được, nếu mà quý ông bà anh chị con cái, tôi khuyên quý ông bà anh chị em mong con cái Chúa tham gia hay là đi nhà thờ để học hỏi lời của Chúa. Để học hỏi lời của Chúa, học ít học nhiều không biết, nhưng tối thiểu cũng có
một vài điều cơ bản trong đó, và đòi hỏi cha mẹ những cái dạy nguyên tắc tin kính cho con cái của mình. Mà cái nguyên tắc tin kính cho con cái của mình nó bắt đầu từ đâu? Từ gia đình, từ nhà của quý ông bà anh chị. Tin kính gia đình mình ha, không phải là con phải tin kính Chúa giống như gia đình người kia, không. Mình làm gương, thành ra phải xảy ra trong gia đình chúng ta trước. Mẫu mực đạo đức. Tại vì con nít hay là con em của mình á, lúc nhỏ hay ngay cả lớn, nó có cái xu hướng bất chước cái hành động của chúng ta. Tôi thấy lục cái hình á, thì thấy là ông bố đi trước đi trên cát nó có cái dấu chân. Con của mình nó đi theo cái dấu chân của mình á. Thành ra cái mẫu mực đạo đức phải tỏ qua làm cha làm mẹ. Tôi không biết trước khi quý ông bà anh em tin Chúa như thế nào, tôi không biết. Nhưng mà khi tin Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình thì phải có cái sự thay đổi. Con của mình nó sẽ thấy cái sự thay đổi của cha của mẹ. Trước bố nóng giận, đụng đâu chửi đó, đụng đâu đập đó. Bây giờ bố hiền hòa, bố kỷ luật, bố có thể kiểm soát. Trước bố rượu chè bé bé, bây giờ bố không còn làm điều đó nữa. Trước đó bố đụng đâu cái gì đó, nói những cái lời không có nhân hậu. Bây giờ bố nói những cái lời, bố mẹ nói những cái lời nhân hậu. Nó thấy, và nó thấy đó, nó 6 tháng nó đứng nó ngó. Rồi nó ngó thêm 6 tháng nữa, xem cái này là có thiệt hay giả. Cái lời nói có đi đúng với cái hành động hay không. Rất là nhiều người nói con không được nói dối nha. Đến cái điện thoại rang, con à, con vô, con bóc điện thoại. Con hỏi nếu mà bác Bảy gọi đó, con nói bố mẹ không có ở nhà. Nói con không được nói dối với bố mẹ, mà đằng thầy bố mẹ cái hành động thì dạy con cái nói dối. Nó lộn xộn cái đầu óc nó. Một hồi nó không biết cái nào thật, cái nào giả. Thành ra, cái gương mẫu đạo đức phải rõ ràng. Đó lý do tại sao mà quý ông bà, anh chị em, làm cha mẹ hay là bất cứ người nào phải biết định hướng Chúa dạy mình đi như thế nào. Chúa muốn mình đi đến cái điểm nào, và con cái nó sẽ bất chước đi theo cái điểm đó. Làm cha mẹ, con nó đến nó nói con muốn học bác sĩ. Khoái quá, Việt Nam của mình nữa. Khoái quá, con này học đó, bố mẹ thích đó. Nhưng mà nói con à, đây có phải là cái sự kêu gọi Chúa đặt để trong lòng con, kêu gọi con để trở nên người bác sĩ. Chúa kêu gọi con để con trở nên người kỹ sư. Chúa kêu gọi con để con trở nên người thợ gì đó. Kêu gọi. Nên nhớ cái sự kêu gọi để đi suốt cuộc đời. Bố mẹ bắt buộc đó thì nó chỉ được cái thời gian ngắn. Khi có cái sự kêu gọi mà con đó, rồi chúng ta mới cầu nguyện cho con được ơn của Chúa để mà trọn vẹn con được. Khi con nó được, nó ra trường nó được cái công ăn việc làm, nó được cái job mừng, tốt. Nhưng mà cầu nguyện cho con được ơn để nó được lòng, nó được ơn trước mặt người boss của nó, những người chung quanh. Được cái ơn đó thì nó đi suốt cuộc đời. Là nó phải cầu nguyện cái ơn kêu gọi. Bất cứ cái công việc gì quý ông bà anh chị em làm, trong cái ơn kêu gọi của Chúa. Chúa kêu gọi con cái chúng ta, hay là mỗi quý ông bà anh em, trong cái sự kêu gọi khác nhau, phải rõ về cái ơn kêu gọi. Cha mẹ chúng ta không có bắt buộc được con cái. Mình muốn mà nó không muốn, nó làm vừa làm bố mẹ, nhưng nó khổ suốt cuộc đời. Thành ra phải giúp đỡ nó trong cái ơn kêu gọi. Phải chứng tỏ là môn đồ của Chúa. Cái này khó đó, chứ không phải dễ. Làm môn đồ của Chúa. Vì quý vị, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý vị học hỏi lời của Chúa, để biết làm môn đồ Chúa như thế nào. Hội Thánh có những cái khóa huấn luyện học hỏi về môn đồ, discipleship, trong những ngày tháng sắp tới. Những cái điểm quan trọng khi con nó lớn lên, nó ra riêng, nó còn có về nhà hay không. nó còn về nhà hay không, hay là đến khi nó bốc điện thoại nó, tại vì nếu mà không có gọi điện thoại thăm viếng bố mẹ thì sợ người ta nói, thành ra thôi gọi điện thoại cho nó xong. Hay là tới Giáng sinh kẹt quá mà mình không về nhà thì bị mắng, bị người ta nói, thành ra về nhưng mà không, trong lòng không có vui, không có cái sự yêu thương gia đình trong đó. Thành ra con nó còn muốn về nhà hay không, hay là nó vẫn còn về nhà? Là nó cái điều quan trọng vô cùng quý ông bà anh chị em ơi, gìn giữ gia đình của mình, bởi vì không có gì thay thế được gia đình của quý ông bà anh chị em nữa. Xin quý ông bà anh chị em đứng lên. Tôi xin nhắc nhở trở lại, có ba điều, ba trách nhiệm cha mẹ. Thực hành yêu thương thì sao? Giờ này chắc quên hết trơn rồi. Có hai điều cần phải làm. Tạo cái môi trường yêu thương vô điều kiện, khích lệ con mình, hay là cái môi trường khích lệ con mình. Thiết lập kỷ luật thì sao? Hai điều. Thưởng phạt công bình và dạy cho nó cái trách nhiệm trong cái sự kỷ luật đó. Khi mà thiết lập kỷ luật đó thì dạy dỗ thì sao? Cái này tới ba điều là nghe. Nhớ không? Dạy dỗ nó cái lẽ thật, sao đây ấy, mẫu mực cái đạo đức, tức là mình phải làm gương về cái đạo đức. Thứ ba, phải chứng tỏ cho con của mình là mình môn đồ của Chúa. Để đọc chung với tôi câu Ephesos ở đây: cha mẹ không nên chọc giận con cái, nhưng phải nuôi nấng, sửa trị, dạy dỗ chúng theo đường lối Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Cái lời Chúa, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con bậc làm cha mẹ thì chúng con phải thực hành yêu thương, thiết lập kỷ luật, thể hiện dạy dỗ để có thể nuôi con và dạy con theo đường lối Chúa. Lạy Chúa, sau giờ phút này chúng con sẽ muốn thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con khi chúng con phục vụ, chúng con phục vụ với tinh thần hiếu khách và tinh thần rộng rãi. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa, thực hành yêu thương, thiết lập kỷ luật, thể hiện dạy dỗ nuôi con để dạy con theo đường lối của Chúa và giữ danh của Chúa từ nay cho đến đời đời một cách tốt lành. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.